chúng con xin kính chào cha.
Vâng, xin rất thân mến và trân trọng kính chào tất cả quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Chúng ta bước vào tiết mục Tìm về chân lý với một lời nguyện. Kính mời anh chị em. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến thế gian để Chúa soi vào tâm hồn nhân loại ánh sáng chân lý. Chúa chiếu rọi vào bóng tối của sự dữ, của sự chết, của tội lỗi. Với chính bản thân Chúa là ánh sáng, sự thật. Chúng con xin Chúa giúp chúng con giây phút này biết mở rộng tâm hồn ra để đón nhận chính Chúa là chân lý đời đời. Chúng con cầu xin vì danh cực trọng của Ngài là Thiên Chúa Chí Tôn. Amen.
Amen. Vâng, thưa cha, chúng con xin lần lượt nêu các câu hỏi. Thưa cha, trận động đất kinh hoàng tại Haiti đã là một nỗi thương đau cho người dân Haiti và làm xúc động toàn thể thế giới. Nhưng qua thiên tai này đã có những vấn nạn làm dao động niềm tin và gây hoang mang cho nhiều người. Họ nêu thắc mắc như sau. Điểm thứ nhất, theo tinh thần Công giáo thì mọi sự xảy ra đều nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Vậy thiên tai khủng khiếp này là do ý Thiên Chúa muốn nó xảy ra hay sao? Nát thắc mắc thứ hai, Thiên Chúa biết trước mọi sự và Thiên Chúa là tình yêu. Sao Ngài lại để cho cảnh đau thương này xảy ra trên một dân tộc vốn dĩ đã quá nghèo khổ rồi? Vậy Thiên Chúa ở đâu và Ngài không xót thương họ hay sao? Điểm thứ ba, có một mục sư nhận định như sau. Đây là sự trừng phạt của Thiên Chúa trên dân tộc Haiti. Vì trước đây những nhà lãnh đạo Haiti đã bán linh hồn cho ma quỷ để được độc lập với Pháp. Xin cha phân tích và cho ý kiến. Con cảm ơn cha.
Vâng. Cảm ơn các anh chị nêu lên những câu hỏi này. Trước tiên, chúng ta tìm về chân lý thì chúng ta không tìm ý kiến. Ý kiến thì không nhất thiết đó là chân lý đâu. Chúng ta tìm chân lý như thế nào? Đây là vấn đề về mầu nhiệm sự giữ. Đây là một trong những vấn đề hay là vấn nạn của thần học. Sự giữ là một mầu nhiệm. Sự tội cũng là một mầu nhiệm. Cái chết cũng là mầu nhiệm. Bởi vì không có ai có thể giải thích được cho mình hay cho bất cứ người nào hiểu rõ tại sao có sự chết hay sự giữ. Và chúng ta ai nấy cũng biết là mình phải chết. Tất cả mọi sự mà chúng ta thấy mọi loài hay là thọ tạo hay là mọi loài có sự sống đều phải chết. Và khi cái chết đến với mình thì luôn luôn lúc nào cũng vậy. Cái chết đến cho dù mình biết mình phải chết, đến luôn luôn nó là một cái sự là bất ngờ hay là kinh ngạc. Luôn luôn là như vậy. Mình biết là cha mình hay mẹ mình biết phải chết á. Và cái ngày chết luôn luôn mình thấy mình kinh ngạc hay là mình ngỡ ngàng.
Yeah.
Như vậy cái đó là mầu nhiệm mà.
Yeah.
Không giải thích được. Và ngay bây giờ cha mẹ mình hay là bây giờ ngay cả cái người thân hay là người dưới nước lạ mà chết mà cũng thấy là một sự lạ, một cái điều kinh ngạc. Yeah. Nó thất thường, nó bất thường, nó trái tự nhiên, phản. Yeah. Tự nhiên. Lòng người không muốn chết. Thì bây giờ đặt câu hỏi này, những cái câu hỏi này đã được đặt ra, anh chị em nhớ vào năm 2001 khi mà khủng bố xảy ra.
Yeah.
Rồi Katrina, rồi địa chấn Nam Á cũng. Yeah. Đặt ra y như vậy.
Yeah.
Đó. Mỗi lần mà có một cái thiên tai hay là một cái gì đó mà xảy ra mà có nhiều người chết á.
Yeah.
Thì bà con đều đặt ra câu hỏi như thế này. Thì chúng ta tìm về chân lý, chúng ta không phải ý kiến thì có thể ý kiến đúng, ý kiến sai.
Yeah.
Nhưng mà chân lý thì luôn luôn nó phải đúng và phải thật, chân lý mà.
Yeah.
Thì bây giờ cái câu hỏi để chúng ta đặt ra, chúng tôi đã được có người nêu lên câu hỏi này rồi. Thì tôi hỏi rằng là khi mà mình chết á, hàng ngày chúng ta thấy là trên thế giới này có hàng triệu người chết mà.
Vâng.
Và chính mình cũng chết. Anh chị em nghe đài phát thanh Đức Mẹ Ngũ Giúp chỉ phút này là anh chị em biết mình cũng sẽ phải chết.
Vâng.
Yeah. À, thì bây giờ hỏi rằng khi mình chết á, mình chết già, mình chết non, mình chết trẻ, mình chết yểu, mình chết vì bệnh, mình chết vì tai nạn gì đó, cái lúc mà mình chết á, tại sao không có đặt câu hỏi mà lúc mà thiên tai như thế này nè thì đặt câu hỏi?
Yeah. À, thì chết nhiều một lúc đó.
Dùng một lúc á, còn bây giờ. Yeah. Bây giờ chị chết đi không? Thế. Yeah. Là chị phổ chết đi. Yeah. Thì con người khổ nhưng mà mình cũng phải chết. À, tại sao Chúa để cho tôi chết? Cái câu hỏi là tại sao Chúa phải để cho tôi chết?
Yeah.
Chết một trăm, một ngàn, ngượng vạn người hay là chết một người? Mình thấy chết nhiều quá. Thì mỗi lần có một cái biến cố như thế này thì chúng ta nhắc lại chính cái thực tại về bản thân mình. Mình cũng phải như vậy thôi.
Yeah.
Một ngày nào đó mình cũng phải chết. Thì mình có đặt cái câu hỏi đó ra, tại sao là Chúa, tại sao Chúa là đấng
tạo dựng làm
tình
chi?
là tình yêu, rồi tại sao Chúa để chuyện này nó xảy ra, phải không? Cái chết cũng vậy, tại sao Chúa để cho cái chết nó xảy ra? Cái chết chết ít người hay chết nhiều người cũng là cái câu hỏi thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rõ nét hơn, bởi vì có nhiều người chết đó. Và bây giờ trong cái số mà hàng gọi là 100.000 người đó, có một vị giám mục cũng chết vậy. Một đức cha rất là thân quen với nhà dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi, vì dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi có một số các cha thầy ở đó. Cả cái học viện dòng Chúa Cứu Thế bị sụp đổ đó, đổ nát. Có một thầy bị thương và các thân nhân của như là mẹ chị em của các cha thầy dòng Chúa Cứu Thế chết cũng khá nhiều. Rồi đức giám mục, đức tổng giám mục ngày chết trong cái vụ địa chấn này. Thế thì hỏi đức cha, đức tổng giám mục có tội ác gì không mà tại sao cũng phải chết? Đây là một những sự chết mà sự thật ở chỗ đó. Chúng ta biết cái thực tại đó, nhưng mà chúng ta không giải thích nổi đâu. Không giải thích nổi cái chết của mình, cái chết của người ta, cái chết của đứa nít nói sơ sinh, hoặc là cái chết của thai nhi. Chúng ta biết cái đó là do tay con người làm ra khi người ta phá thai đó. 22 tây tháng giêng luôn luôn là cái ngày đánh dấu của tại Hoa Kỳ này nè, là ngày mà cái ngày mà đất nước Hoa Kỳ đổ máu đó, là cho phép phá thai đó. Thì chúng ta chỉ có một cái vấn đề thôi, trước cái thực tại đó, trước thực tại đó là chúng ta sẽ phản ứng với một cái phản ứng của trí thức, hay là phản ứng của cảm xúc, hoặc là phản ứng của linh hồn mình. Phản ứng của linh hồn á là chúng ta chống cự lại, hay là chúng ta đón nhận, chúng ta tin nhận, bởi vì Chúa dựng nên như vậy thì chúng ta biết rằng thế giới này có Thiên Chúa. Mỗi lần có cái chết thì con người đều đặt câu hỏi thách thức Thiên Chúa. Lúc đó đó, chỉ có lúc đó hay lúc ngay bây giờ nè, thì mới nhìn nhận có Thiên Chúa. Mặc dù người ta phản ứng, người ta phản đối lại là Thiên Chúa ác độc và Thiên Chúa tàn nhẫn để người ta chết, nhưng mà ít nhất là người ta đặt câu hỏi có Thiên Chúa. Và nếu mà có Thiên Chúa thì tại sao Chúa làm như vậy? Bây giờ nếu mà không có Thiên Chúa thì sao đây? Thì giải thích sao đây? Đổ thừa cho ai đây?
Không có Thiên Chúa thì chết.
Đổ thừa cho ai? Thì mỗi lần có cái sự chết như vậy thì đổ thừa cho ai? Nếu mà không có Thiên Chúa thì đổ thừa ai? Người ta dùng cái lý do về cái sự dữ này ấy, để mà đổ thừa cho Thiên Chúa, vì có sự chết hàng vạn người này, hàng trăm ngàn người này, cho nên là không có Thiên Chúa. Nhưng mà cũng chính cái chết này đó làm cho con người phải thức tỉnh và nói rằng có Thiên Chúa hay không. Và nếu Thiên Chúa là Thiên Chúa chí tôn và Thiên Chúa nhân từ, Thiên Chúa nhân từ như thế nào? Người ta chỉ dừng lại với cái chết thôi, người ta không có, con người không có đặt cái câu hỏi Thiên Chúa là Thiên Chúa của sự sống. Và Thiên Chúa không phải chỉ là Thiên Chúa của sự sống trong thế gian này tạm bợ chống qua đâu. Thiên Chúa là sự sống đời đời trường sinh bất tử. Người ta chỉ có thế thấy cái chết là hết rồi, do đó người ta nói Thiên Chúa tàn nhẫn. Nhưng mà không có đón nhận được một Thiên Chúa là Thiên Chúa trường sinh bất tử, Thiên Chúa đã sống lại từ cõi chết vì Ngài đã nhập thể xuống thế làm người. Cái đó là vấn đề. Một khi mà chúng ta bước sâu vào hơn nữa, vào trong đức tin Công giáo, Kitô giáo đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những cái mầu nhiệm như sự giữ, sự chết, sự tội đó chỉ là một phương tiện thôi, đi đến một mầu nhiệm lớn lao hơn nữa. Những cái mầu nhiệm này con người khoa học không giải thích được. Người ta đổ thừa Thiên Chúa mà người ta khước từ Thiên Chúa. Tuy nhiên chúng ta đi sâu vào niềm tin và tin vào sự thật là có Thiên Chúa. Khi mà chúng ta bác bỏ là không có Thiên Chúa thì chính sự bác bỏ đó cũng nhìn nhận là có Thiên Chúa. Tôi không tin có Thiên Chúa thì trong đầu tôi cũng đã nói là có Thiên Chúa rồi. Hay là lời tôi cũng nói là nó không có Thiên Chúa. Thì cũng phải có tôi mới bác bỏ được. Ít nhất là trong trí thức đó. Để nó bây giờ nếu mà thực sự có Thiên Chúa mà Thiên Chúa nắm quyền sinh tử đó, sinh sát như vậy đó, thì chúng ta làm gì? Chúng ta học thêm, chúng ta đào sâu, chúng ta xin cho cái được cái đức tin để chúng ta biết Thiên Chúa như thế nào. Thiên Chúa đến, Thiên Chúa dùng cái mầu nhiệm sự giữ, sự chết, sự tội để nói rằng Thiên Chúa đến để Thiên Chúa vượt thắng, Thiên Chúa chiến thắng tự thân, chiến thắng sự tội, sự giữ. Và sự giữ, sự tội, sự chết không làm gì được Thiên Chúa. Thì thay vì đặt câu hỏi này, thì chúng ta đặt câu hỏi làm sao để tôi được sự sống đời đời? Và làm sao tôi dùng cái chết, cái khổ này đó là để tôi dùng làm phương tiện đưa đến ơn cứu độ cho tôi. Thay vì chống bán Thiên Chúa, thì chúng ta đặt lại câu hỏi đó. Bây giờ Câu hỏi kế tiếp là về vấn đề là Thiên Chúa là tình yêu. Tại sao Chúa để cho sự kiện này xảy ra? Có phải là do Chúa làm hay không? Câu hỏi này là nói về nguyên do. Ha? Nguyên do thì anh chị em chúng ta cũng biết có những điều Thiên Chúa đã tiền định sẵn trong thiên nhiên vũ trụ. Những cái định luật chúng ta thấy như định luật vận hành của vũ trụ, các tinh tú. Ha? Chúng ta thấy rồi định luật chúng ta thấy có trong vật lý học. Thì những cái luật nó có sẵn đó. Luật hiển nhiên đất nó di chuyển, nó động, là biển nó động. Định luật nó sẵn rồi. Giả như cái trường hợp này nó xảy ra ở trong một đất nước giàu có như tại Hoa Kỳ, chúng ta nhớ cách đây không lâu khi mà miền Nam Cali đó bị cháy rừng nhá. Rồi di cư cũng là di tản cũng cả triệu người đó. Nó là từ dưới vùng San Diego nhưng mà đâu có ai chết đâu. Đang báo trước rồi, bởi vì con người có cái trí khôn, rồi có cái đủ phương tiện khoa học để mà nói trước là sẽ bị cháy. Yeah. Dân chúng di chuyển nhưng mà thấy cũng phây phả, không có gì hết đó. Bây giờ nếu mà trường hợp nó xảy ra, nó cháy rừng ở một đất nước như là Cuba hay là Việt Nam, chắc là chết hết, chết nhiều lắm. Yeah. Thì chúng ta thấy rõ rệt ra là con người được Thiên Chúa ban cho cái trí khôn để mà hiểu được cái định luật Thiên Chúa ban cho, phải sử dụng hay là nương theo định luật đó để mà sống. Và con người ở tại Hoa Kỳ, các nước Tây phương đó, tân tiến đó, thì họ đủ khả năng phương tiện, họ phòng ngừa được, phải không? Đó là Chúa ban cho đó. Nhưng mà các đất nước này họ thiếu, thì chúng ta đặt cái câu hỏi này, đặt câu hỏi là tại sao họ nghèo như vậy? Nó cách nước Haiti với lại Hoa Kỳ đâu có xa bao nhiêu đâu. Ở dưới phía miền Trung Mỹ, các nước đó, bây giờ chúng ta thấy từ Mỹ mà đi xuống, đi biên giới đến Mỹ là thấy là một trời một vực rồi. Nó nghèo khủng khiếp mà xuống biên giới, xuống San Diego đó, qua Tijuana đó, là thấy rồi. Không thể tưởng tượng được. Cái câu hỏi là, con người, ta làm sao có thể để cho nhau, để cho những người khác cũng là nhân loại, đồng chủng, đồng loại với nhau, mà phải như vậy. Chúng tôi biết bởi vì các cha dùng như có thế làm việc ở tại Haiti đó. Người dân Haiti nói tiếng Pháp, nhưng mà tiếng Pháp bồi, tiếng Pháp của thổ ngữ họ như Creole đó, là họ lai giữa tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Và họ rất là dốt nát và họ tin mê tín dị đoan và họ nghèo lắm. Giữa nước Haiti và nước Dominican Republic, Cộng hòa Dominican đó, thì Cộng hòa Dominican rất là giàu. Còn Haiti thì đất khô cằn, mà đất không có trồng trọt gì được, mà là dân lại dốt nữa. Là sao nó xảy ra như vậy? Bởi vì chúng ta thấy rằng là con người có thể chia sẻ với nhau những phương tiện, tài nguyên, rồi kiến thức nữa, nhưng mà không chia sẻ. Bây giờ xảy ra rồi đó, thì bắt đầu người ta đổ dồn ra, người ta thương xót, người ta làm. Bây giờ chúng ta nhìn cái vấn đề này, chúng ta nhìn thấy hai khía cạnh, hai cái nguyên do. Nguyên do về định luật Thiên Chúa đã an bài rồi. Phải có những cái chuyện này nó xảy ra. Nhưng mà con người có thể tránh né được. Có thể tránh xa, tránh thoát được. Nhưng con người không có chia sẻ với nhau những cái kỹ thuật hay là những cái phương tiện đó. Nhưng không phải là đổ thừa ai đâu. Nếu mà bây giờ các nước giàu giúp cho các nước nghèo được là tăng tiến, phát triển đó, thì chuyện này nó đỡ mà có hàng trăm ngàn người chết. Đó. Thì bây giờ chúng ta thấy định luật như thế này. Tôi lấy ví dụ cụ thể lắm. Định luật Chúa cho chúng ta có xoài, có mận, có ổi để ăn. Định luật là như vậy đó. Nhưng mà nó nằm trong những hạt xoài, hạt mận, hạt ổi. Nhưng mà cái vấn đề là mình phải gieo. Con người có sự tự do. Phải không? Mình có đủ thức ăn đó. Nhưng mà Chúa cho mình cầm cái hạt xoài, hạt mận, ổi mình gieo vào lòng đất. Thì bây giờ hỏi tại sao tôi không có ăn? Bởi vì mình không gieo thôi. Cái phần Chúa định sẵn rồi, mình cũng có cái quyền tự do mình chọn lựa mà. Thì bây giờ con người cũng có cái quyền tự do chọn lựa chứ không có. Bởi vì vấn đề này nó xảy ra cho dân Haiti mà bất ngờ quá. Thì chúng ta sẽ đặt vấn đề thì bây giờ hỏi rằng Thiên tại sao Thiên Chúa để cho sự kiện nó xảy ra? Thiên Chúa là tình yêu mà. Hỏi rằng trong số những người chết đó, chúng ta một lần nữa đặt câu hỏi Đức Tổng Giám Mục và những người thân của các cha thầy dòng giáo thế chết đó. Có phải là Thiên Chúa yêu họ không? Người ta khổ quá, người ta đói quá. Mà bây giờ người ta không có làm gì tội, người ta qua đời, người ta chết như vậy. Người ta tin Chúa thì hỏi rằng những người đó chết người ta đi đâu? Người ta đi xuống ngục, người ta đi đâu?
Về với Chúa.
Thì cái này phải là Thiên Chúa tình yêu hay là Thiên Chúa tàn ác?
Dạ thưa Thiên Chúa tình yêu.
Vui vẻ chứ, đối với người có đức tin, đối với người công giáo đó, mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ngay như Đức Tổng giám mục có sẵn sàng rồi. Vì Chúa chết thì con lúc nào con chuẩn bị hết á. Còn những người không chuẩn bị bởi vì không tin có Chúa là không nhìn nhận có Chúa, tin có Chúa trên cao nhưng mà không không có sống như là có Chúa, hay là không để Chúa đặt để Chúa trong cuộc sống của mình, hay không để Chúa làm trọng trong cuộc đời của mình, thì cái chết nó xảy đến đó, thì mình bắt đầu mình phản ứng thôi. Còn cái người mà đã chuẩn bị rồi, cái người mà lúc nào Chúa ở cùng con ở cùng Chúa, Chúa gọi con đi bất cứ lúc nào thì con tạ ơn Chúa, và đây là Thiên Chúa tình yêu. Rồi con ở đời này có thể là con phạm thêm nhiều tội nữa, con hại người ta đâu có biết được. Thì đối với người nào có đức tin thì đây không có phải là không có phải là sự tàn nhẫn của Thiên Chúa, mà là tình yêu. Rồi cũng là một cái sự gọi là đánh thức tỉnh cho biết bao nhiêu người để người ta biết yêu thương nhau. Rồi đồng thời mình cũng phải chuẩn bị dọn mình. Không biết giờ nào phút nào mình nhìn thấy cái cảnh tượng bên Haiti, người ta chết hàng vạn người, hàng trăm ngàn người đó, mình phải nghĩ đến mình chứ. Mình thách thức Chúa có ích lợi gì? Mình nghĩ đến tối nay tôi chết thì sao đây? Hay là California này, giả như tối nay mà đi động đất một cái hay là sóng thần như Long Beach này, người ta nói ở Long Beach này rất là gần biển, sóng thần là các cha các thầy dòng chú thế này là ngập nước hết, không còn trôi hết, không còn radio mà có giúp vì ánh sáng lên mừng nữa, trôi hết. Thế bây giờ mình phải chuẩn bị chứ. Chúng ta tạ ơn Chúa cho chúng ta có cái cơ hội như thế này, chúng ta cầu nguyện và chúng ta biết khiêm nhường trước tôn nhân Chúa. Rồi câu thứ ba là một mục sư, chúng ta biết ông mục sư này mỗi lần có thiên tai động đất cái gì đó tai họa thì ông cũng hay tuyên bố lắm, và tòa Bạch Ốc cũng đã có lời tuyên bố phản hồi lại. Thì ông nói là nước Haiti dân tộc này đòi độc lập và tách lìa ra khỏi nước Pháp, và vì vậy bị Thiên Chúa trừng phạt bởi vì bán linh hồn cho ma quỷ. Ông mục sư này nói thì chúng ta cũng biết, chúng tôi các cha dòng như thế lên truyền giáo bên Haiti thì cũng biết là dân Haiti họ có cái đạo, họ thờ Satan, Vudu đó, họ có cái đó, họ dùng bùa ngải Vudu. Rồi các cha đi như cha Trương Đình Sơn của chúng tôi, ngày mỗi lần mà ngài đi vào đi truyền giáo đó thì ngài đi bộ cả ngày trời đó, vượt 3-4 cái núi đi vào trong các bộ lạc đó để mà giảng đạo, để mình thánh Chúa, làm lễ cho bà con dân Haiti. Thì trong đó thì có ông thủ trưởng, mà thường thường ông thủ trưởng là ông dùng bùa ngải, ông dùng gọi là phù phép pháp thuật, vudu thờ quỷ. Thì họ không có Chúa thì họ thờ quỷ thôi, họ thờ trời, thờ đất, thờ gì đó, thờ ma quỷ. Cho nên chúng ta phải truyền giáo cho họ, truyền đạo cho họ. Và có cha Sơn dòng chú của thế chúng tôi, ngài thuộc tỉnh dòng Việt Nam và ngài làm cho Santa de Beaupré bên Canada, ngài nói là khi ngài đến đó thì gặp ông phù thủy, ông sắp sửa ông chết rồi, ông nói phải mời một linh mục đến cho tôi để tôi được rửa tội. Và khi mà mời cha tới thì ông bỏ hết buồn ngài, trừ khử hết. Thì chúng ta thay vì chúng ta kết án hay chúng ta phải cầu nguyện để cho người ta thấy được ánh sáng chân lý, người ta trở lại với được ơn cứu độ, thì điều đó chúng ta nên làm hơn là chúng ta kết án.
Con cảm ơn cha. Và giờ đây kính mời quý khán giả lắng đọng tâm hồn hiệp ý với cha Mike Giuse Nguyễn Trường Luân trong phút suy niệm cuối giờ.
Ai sẽ tách ta ra khỏi lòng mến của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân bị cực, bắt bớ đói khát, trần truồng hiểm nguy, gươm giáo ư? Như đã viết, vì người chúng tôi bị sát phạt suốt ngày, chúng tôi bị kể như chiên lò sát. Nhưng trên các điều ấy hết thảy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Vì tôi thâm tín rằng, sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay thiên phủ, dù là hiện tại hay tương lai, hay quyền năng, dù là chiều cao hay chiều sâu, hay bất cứ tạo vật nào, không gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Kính thưa anh chị em, một khi chúng ta đã xác tín, đã thâm tín như Thánh Phaolô vào tình Chúa yêu thương, vào lòng Chúa thương xót chúng ta, thì không có gì, cho dẫu là sự sống hay là cái chết, dù là quyền ma lực quỷ, dù là thiên thần, dù là quá khứ hay hiện tại tương lai, dù là bất cứ quyền năng nào, chiều cao, chiều sâu, chiều dài, chiều rộng, ngay cả những sự đói khát bắt bớ trần truồng hiểm nguy, gươm giáo gậy độc, tất cả không có gì có thể làm cho lòng của những người con Thiên Chúa lay động, dao động được. Bởi vì chúng ta biết chắc rằng Thiên Chúa là tình yêu, Ngài đã chiến thắng tử thần, tình yêu toàn thắng và sự thật bất khuất, sự thật chiến thắng. Chúng ta hướng lòng về Haiti, cầu nguyện cho những nạn nhân đã qua đời trong trận động đất. Chúng ta cũng hướng lòng về quê hương Việt Nam, cầu cho những nạn nhân đang bị bất hại vì lẽ công chính, vì thánh giá Chúa Kitô, vì niềm tin Kitô giáo. Chúng ta xin Chúa cho tất cả chúng ta được ơn can đảm để tuyên xưng Chúa cho tất cả mọi người, nhất là tuyên xưng rằng Thiên Chúa yêu thương. Và xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho anh chị em nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.